Đó là phương pháp của cư sĩ. Lại có phương pháp nào khác chăng? Pháp điều phục voi chánh là như thế. Chỉ hay điều voi, lại hay tự điều. Tức là Phật hỏi vậy chứ bây giờ điều con voi hay tự điều mình nè. Phật mới nói, ta cũng có ba việc để điều tất cả mọi người, cũng lấy để tự điều được đến chỗ vô vi, tức là cái chỗ tịch tịnh đó. Một là lòng thành chế ngự tất cả về miệng. Hai là lấy lòng từ trinh thuận nép phục thân can cường. Ba là lấy trí tuệ diệt ý si mê che đậy. Gìn giữ ba việc ấy là độ thoát tất cả, lìa ba đường ác, đến chỗ vô vi, chẳng còn sanh tử ưu bi khổ não. À, ông này mới nói là con có ba cách con điều phục con voi. Tra cái hàm của nó, cho nó không ăn, rồi đánh đập nó. Thì Phật mới nói người tu cũng lấy ba điều. Một là lòng thành chế ngự tất cả về miệng. Thường thường á, cái thói quen của mình á, không thích là sao? Nói. Thương mình nói theo thương, ghét mình nói ghét. Hồi xưa mình thương á, trời mình ca lên tới mây luôn. Rồi bây giờ mình ghét á, là mình chê xuống tận ở dưới đáy. Thành thử ra cái chuyện một con người mà mình không có cái lòng thành thì mình không chế ngự được cái miệng của mình. Hai là lấy lòng từ trinh thuận nép phục thân can cường. Khi mà cái tâm tánh mình á, khi mà giận sân lên á, thì mình làm sao? Mình muốn đánh, mình muốn làm đủ thứ hết. Bây giờ mình phải lấy cái từ bi để mình điều phục cái thân can cường của mình. Cho nên á, mình muốn điều phục cái chữ can cường này á, có khi nóng giận, có khi là mình mất oai nghi. Cho nên thường thường mình tập đến chùa, mình tại sao mà trong chùa hay dạy oai nghi nhiều là vậy? Bởi vì nếu mà mình không á, thì cái tập khí của mình nó thói quen. Thí dụ như mình lại mình ngồi kéo cái ghế cà rột, ngồi xuống cà rầm, thí dụ vậy. Rồi mình lấy cái chén cũng mạnh tay, mình làm cái gì cũng mạnh tay, đi đứng thì rầm rầm, thí dụ vậy. Phải tập lại. Nhiều khi á, mình ngủ chung, mình xếp cái mền, cái mình quên người nằm bên cạnh, mình cầm cái mền mình vũ cái phẹt, thì bụi bẩm nó văng, thì cái người kế bên có nhiều khi họ không nói nhưng họ phiền. Mà lâu ngày như vậy nó thành ra cái thô tháo thuần thục. Cho nên trong chùa là phải học oai nghi là vậy. Đi có năm cái nấc thang mà cũng giống như mình chạy giặt vậy. Mấy người trẻ là cứ bị rầy hoài. Mình là một người tu rồi, mình phải đi đứng cho nó đàng hoàng, không có chạy nhảy như vậy. Cho nên ta kêu là trạo cử đó. Mà từ những cái can cường mà những cái gì mà nó cứng ngắc á, nhỏ nhỏ lâu ngày nó thành ra cái thô. Quý vị thấy thí dụ một đứa nhỏ đó, nó giận ai nó cứ đánh tao hoài. Mà từ hồi nhỏ mà mình cha mẹ không có dạy mà cứ để như vậy hoài đó, lâu ngày nó thành ra cái xấu. Mai mốt nó lớn cái ai đụng nó cũng đánh người ta được. Cho nên thường nếu mà có đứa nhỏ mà cái tánh nó dữ như vậy, mình phải dạy nó. Xin lỗi, nó giống như là trong này Phật nói một con voi mà khó điều phục vậy. Cho nên phải dạy nó. Mà nhất là cái đứa nào mà nó như vậy thì phải nuôi dưỡng lòng từ bi, châm cái lòng từ bi, rót cái nước từ bi cho nó nhiều một chút. Phải biết thương người. Lấy trí tuệ diệt ý si che đậy. Lấy cái trí. Thường thường á, mình si á, là người ta thường hay nói chung là si mê. Si mê là mê mờ, không có thấy rõ. Mà mình người tu là phải lấy trí tuệ. Cho nên mình mới có cái bài mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là tiếng Phạn. Maha Pratnya Paramita, rồi mình âm lại là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi cái mình lại ráp hai chữ tâm kinh bằng tiếng Hán vô nữa chứ. Như vậy thì nội cái đề tựa của kinh đó thôi là hai thứ, là người gọi là ấn với hoa ráp lại, phạn với hoa. Phạn là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, còn cái chữ tâm kinh là tiếng Hán. Tại sao là tâm kinh? Tâm kinh đó là kinh ruột, kinh nằm lòng. Mà kinh nằm lòng này không có nghĩa là mình phải thuộc cho nó nhuyễn như cháo, nhừ như tương. Nhuyễn như cháo, nhừ như tương, đúng rồi đó. Nhưng mà phải làm sao lấy cái trí tuệ đó làm cái ánh đèn soi sáng ở trong tâm mình mỗi khi chuyện gì nó đến. Đó gọi là tâm kinh đó. Tức là mình phải lấy cái trí tuệ nằm lòng để trong tâm mình mà soi sáng từng vấn đề. Chữ tâm kinh là gọi là kinh ruột. Mà kinh ruột không có nghĩa là mình thuộc cho nó nhuần nhuyễn là đủ. Không. Thuộc là chuyện. Đúng rồi đó. Thuộc đi. Ráng thuộc. Nhưng phải làm sao lấy cái trí tuệ đó soi sáng mỗi chuyện nữa. Thí dụ bây giờ mình gặp một cái người đó, hồi trước mình nói đâu họ nhớ đó. Và bây giờ mình gặp lại họ, mình hỏi cái họ quên. Thì mình cũng phải hiểu chuyện chứ. Hồi nãy mình học là vô thường phải không? Người có trẻ thì phải có già, mà già rồi thì bắt đầu bộ nhớ nó giảm đi. Hay là một con người mà lo quá nhiều việc thì cái sự mà quên trước, quên sau nó phải có. Không thể nó giống như ngày xưa được nữa. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi trước á, ai mà Pháp Hòa đi tụng đám một lần ha, là Pháp Hòa nhớ hết. Người đó mất, người mất tên gì, thân nhân họ tên gì Pháp Hòa biết hết. Mà bắt đầu khoảng mấy năm về sau này là bắt đầu không còn nhớ kiểu đó nổi nữa. Không phải là bây giờ mình đông mình nhiều rồi mình không cần, không phải. Và vì một cái bộ nhớ của mỗi người nó chỉ một cái mức độ nào thôi. Và hồi xưa mình lo ít việc thì còn chỗ trống để mình vét mấy cái này. Bây giờ mình nhiều việc quá thì mấy cái nào mà mình không nhớ nổi nữa thì thôi. Ngày hôm qua Pháp Hòa có gặp một sư cô cũng lớn tuổi. Thì sư cô trên đường đi thì cũng có bữa đi đám thì có gặp có thầy viện chủ, thì cô mới nói thế này: con cũng xin thưa với hai thầy là con đang học cái hạnh xả. Cho bây giờ trong đầu của con á, con cố gắng con nhớ 6 chữ, 4 chữ A-di-đà Phật thôi. Cái gì không cần thiết con xả bớt. Chẳng hạn như bây giờ mà tên ai, số phone ai, giờ con cũng tập con bớt nhớ nữa. Tại có những cái nó không cần thiết nhớ. Mà bây giờ mình thấy mình đã 70 tuổi rồi. Mà bây giờ cái gì cũng nhớ hết thì cái ngày ra đi của mình chắc nó hơi mệt. Bây giờ mình cứ ngẫm nghĩ cái đó cũng đúng ạ. Có những cái mà mình cứ chứa hoài mà mình thấy rằng nó không cần thiết nữa. Phải bỏ đi. Mà mình bỏ được thì có lẽ cái ngày mình đi nó sẽ nhẹ hơn. Còn mình bỏ không được á, thì cái này nó kéo lại chút, cái kia nó kéo lại chút, nguy hiểm lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái người mình ghét, mình có muốn gặp không? Không muốn gặp. Nhưng mà chính vì họ ghét, mình ghét cho nên cái người đó cứ nằm ở trong cái tâm thức mình hoài. Cho nên khi mình mà ra đi đó, người đó lại là cái cục sắt nặng kéo mình trì lại. Để mà gì? Để mà kết oan gặp nữa. Cho nên cái người ghét là phải bỏ chứ, tại sao ghét là để một tâm. Mà chưa hết nha, mình thấy rằng một người mình ghét không chưa đủ, mình đi đâu mình cũng bêu cái người đó cho mọi người cùng ghét với mình. Bây giờ tôi không có chơi với cái người đó nữa. Cái người đó xấu lắm, cái người đó như thế này, người đó như thế kia, nguy hiểm vô cùng. Cho nên là cái gì mà mình phải lấy cái trí tuệ mình soi sáng, cần thiết không? Thì vị sư cô này mới nói rằng bây giờ là mình đã 70 tuổi rồi, bây giờ mà thôi, bây giờ mình tập bỏ bớt. Cái gì không cần thiết con bỏ bớt. Cho nên giờ nếu mà con lỡ con có quên gì, quý thầy cũng thông cảm. Thì bây giờ mình tu mình cũng phải vậy. Mình học cái xả. Dĩ nhiên là có những cái phải cần nhớ, phải không? Đến một cái độ tuổi nào xả thì xả. Nhưng bây giờ phải xả cái gì? Mình xả cái gì nó không cần thiết thôi. Còn cái gì mình thấy mình cần để mình giữ, để mình tu thì mình phải giữ. Chẳng hạn như lâu lâu mình dọn nhà vậy, bắt đầu soạn rồi nha. Này lấy, này bỏ, này lấy, này bỏ. Có nhiều khi rốt cuộc rồi hình như cái gì cũng lấy hết. Lâu lâu mình cũng soạn. Nhưng mình soạn xong rồi thì bất quá là biết làm gì không? Chất cho nó gọn lại thôi, chứ hình như không có gì bỏ nữa. Chất cho nó gọn lại thôi. Chứ ở trong này ngài mới nói, Đức Phật mới dạy đó. Mình mà không có lấy cái trí tuệ để mình hủy diệt tất cả những cái si mê đó, thì mình sẽ bị sanh tử, ưu bi, khổ não nó làm khổ mình. Còn nếu mình lìa được cái đó thì mình lìa được ba cái pháp đó thì mình lìa được ba đường sâu. Đó. Thì đại khái là trong kinh Pháp Cú Thí Dụ này nè, rất nhiều những câu chuyện trong này. À, qua từng câu chuyện rồi Phật độ người này người kia như thế nào, rồi mình mới thấy là ở trong cái rừng kinh điển của Phật giáo vô cùng vô tận, học hoài không có hết. Không, càng nghiên cứu thì mình thấy rằng kinh điển sâu xa mà màu nhiệm, mà đúng là cao thấp có đủ. Đức Phật giống như là một trận mưa, pháp giáo pháp Phật như một trận mưa vậy. Cây nhỏ hút nhỏ, cây vừa hút vừa, cây cao hút nhiều, cây to hút nhiều. Nhưng mà khi mà giáo pháp ban rải ra thì giống như một trận mưa, không có phân biệt cao thấp gì hết. Tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà chúng ta hấp thụ. Mà khi chúng ta hấp thụ được rồi đó, thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu rồi đó, thì chúng ta bắt đầu mới lần lần giải cái khổ. Và xin thưa rằng nếu mà mình chỉ hấp thụ, mình không có tiêu hóa thì cũng nguy hiểm lắm. Nó ứ nước, giống như cái cây mà mình cho nước vô rồi nó không thoát đâu được hết. Phải không? Rễ nó cũng không ăn, mà chậu nó cũng không có cái lỗ để nó thoát nước, thì lâu ngày nó sẽ ứ nước. Mà hãy thú ứ là nó thối rễ, hư cây. Thì mình cũng vậy. Cho nên mình phải tiếp nhận giáo pháp, rồi mình hành trì giáo pháp, từ từ nó mới tiêu hóa. Cho nên mình mới thấy rằng tại sao mình học, mình tu nhiều, mình không được gì hết trơn. Là tại vì nhiều khi mình phải nhìn lại cái cách học của mình, cái cách tu của mình. Thì đó là cái giới thiệu cái quyển kinh Pháp Cú Thí Dụ này. Thì tuần sau Pháp Hòa soạn lại rồi sẽ gửi cho quý vị mỗi gia đình một quyển. Thì chúng ta cũng có giới hạn thôi, không có nhiều đâu. Thì có lẽ là trong đạo tràng mình thì chắc sẽ đủ đó. Để mỗi người có một quyển đem về, thỉnh thoảng buồn buồn rồi mở đọc cho vui. Có thể là mình đọc chưa hết lần đâu. Đọc rồi để đó, rồi lâu lâu mình mở ra mình nghiền ngẫm lại. Mà nó cũng hay lắm, nhiều khi cái tâm trạng mình đang bị cái gì đó, cái tự nhiên mình mở ra câu chuyện nào có đúng phốc ngay cái tâm trạng đó hả? À, quý vị để ý có nhiều khi cái lòng thành nghe pháp của mình nó cũng hay lắm nha. Do cái tâm thành nghe pháp, tự nhiên mình đang bị một cái khổ đau gì đó, mình lấy cuốn băng nào ra mình nghe, tự nhiên cái cuốn băng nó đúng y như cái tâm trạng của mình vậy đó. Nó lạ lùng vậy đó. Mà người ta mới nói, ủa làm như có cái gì linh thiêng vậy? Không phải, bởi vì cái tâm thành của mình, phải không? À, cái tâm thành của mình mà tự nhiên nó, mình hết lòng mình muốn tìm giáo pháp để mình giải khổ, thì tự nhiên nó xui khiến. Và quý vị nhớ là mỗi một cái gì nó cũng đều là do cái nhân duyên hết á. Mình không có cái thiện duyên á, mình không có gặp nhau như thế này đâu. Thì bây giờ đã gặp cái thiện duyên tốt đẹp như thế này rồi, ráng chúng ta tưới tẩm, chúng ta làm cho nó mỗi ngày mỗi tốt lên nữa, mà đừng có để cho nó dập tắt. Chẳng hạn như mình nè, còn có sức khỏe nè, còn có khả năng nè, còn có đủ những cái phương tiện để chúng ta nghe pháp đó, chúng ta nên nghe. Giống như Pháp Hòa mới nói với đại chúng, có nhiều giống như cô Diệu Thuận, hồi xưa là cổ siêng năng đi chùa lắm. Thứ sáu là cô không có biết tiếng Anh nha, tiếng Anh bập bẹ thôi, mà không thứ sáu nào cô bỏ lớp thiền của người ngoại quốc. Vô nói xí xô xí xào bập bẹ vậy mà thứ sáu nào cũng có mặt. Đâu có biết chữ Việt mà không có thời kinh chiều nào ở chùa mà cô bỏ. Quý vị nhớ ở đây mình có cái anh Hồng Kông không? Cái anh Hồng Kông mà cao cao to người mà chiều nào 4-5 giờ cũng ghé chùa đó. Anh là người Hồng Kông, một chữ Việt không biết, một tiếng Việt không biết, không biết trời trăng gì hết. Mà chiều bữa nào trời ấm là 5 giờ là có anh rồi đó. Anh biết là tới đó rồi cái là anh cùng ăn cơm, bới trên một tô cơm anh ăn. Ăn xong rồi lên đây anh ngồi, chúng tụng kinh anh cũng lật kinh anh tụng. Có biết gì đâu mà vẫn ngồi đó. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái đó là gọi là gì, là kết duyên đó. Đời trước mình có cái thiện duyên, mình gặp rồi. Nhưng mà bây giờ mình thiếu cái phước là mình không biết chữ. Nhưng mà không có nản lòng, không có thối chí. Mấy năm sau này bắt đầu cô bệnh, chân yếu. Quý vị biết có những lúc đó, Pháp Hòa gặp cô đó, lên chùa mà cô cầm cái áo tràng mà cái tay nó tê mà rớt áo tràng không hay không biết. Đôi dép mang trong chân Mà chiếc dép rớt ra cô không biết là gì, cái thân nó tê và không có cảm giác. Thành thử tới cái lúc mà mình muốn tụng kinh, mình muốn nghe pháp, không còn cơ hội. Mà ai mà đọc trong cái văn thủy sám thì sẽ biết rằng tới cái lúc đó đó, trong kinh Pháp Hòa Nhớ nói như này: muốn sám một lời cũng không thể được, muốn lễ một lễ cũng không còn sức. Quý vị nào đọc văn thủy sám, quý vị sẽ nhớ cái cảnh trong đó diễn tả. Vì sao? Vì cái lúc mà mình khỏe thì mình lễ y, thôi còn khỏe mà, bữa nay không được thì mai, rồi ngày mai nó tới cái mình đã lại mai nữa. Cho nên mình sống muôn đời cứ hẹn và không có ngày mai. Cho bây giờ mình có cái cơ hội đó, mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình lễ Phật, đừng có bỏ qua. Vì không ai bảo đảm được chuyện gì sẽ đến với mình. Mình cứ nghĩ mình còn trẻ, thời gian mình còn dài, nhiều khi nó cũng không có cơ hội. Cho nên mình đã được cái thiện duyên rồi ha, thì mình phải tích duyên. Tích duyên là quý tiếc cái duyên đó. Mình phải tiếc, mình phải quý cái duyên đó, chứ để nó mất đi thì uổng lắm. Rồi nhiều khi mình chưa hề đến chùa mà nhờ cái duyên người thân mất, cái tự nhiên lần mò mở cánh cửa đó. Cho nên người thân mình ra đi là tạo duyên. Người thân mình ra đi là tạo cho mình một cái duyên, rồi tạo cái duyên đó nhờ mình lên chùa nghe giảng. Thì bây giờ kể từ giờ phút đó, mình phải duy trì và gìn giữ cái duyên đó cho nó tốt đẹp, không để mai một. Không phải mình tới 49 ngày mình tụng kinh xong rồi là xong, không phải. Mình lo 49 ngày rồi là mình lo cho người thân mình. Bây giờ sao kể từ phút đó mình lo cho ai? Mình lo cho mình. Mình lo mình bồi bổ cho tương lai của mình. Biết lúc mình nằm xuống có con cháu mình đó, có biết đường nó đi kiếm thiện tri thức mà nâng đỡ mình không? Cho mình không lo là nguy hiểm. Mà nhất là ở đây ha, đời quý bác, quý cô, quý chú, rồi con quý bác, quý cô, quý chú là hai thế hệ, là thấy cũng còn đỡ đỡ đi. Bắt đầu thế hệ thứ ba là mình thấy bắt đầu rồi đó. Thấy không? Mà thành thử bây giờ nếu mình mà không tự mình lo cho mình đó thì nguy. Cho mình tự lo cho mình, rồi bên cạnh đó mình truyền đạt cho mấy đứa nó được cái gì mình truyền đạt. Chứ đừng có coi thường, không có thể coi thường được. Chính mình coi thường những cái nó bất thường đó, mà rốt cuộc mình cứ khổ hoài. Thôi thì hôm nay nhân cái dịp đầu năm 2010, tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ có một khóa tu một ngày của đầu năm mới. Thì Pháp Hòa sẽ bắt đầu có một cái chương trình học Phật Pháp mới cho đại chúng trong năm mới này. Thì hôm nay trong cái buổi chia sẻ này, Pháp Hòa chỉ muốn gửi đến quý vị vài câu chuyện giới thiệu sơ qua về cái quyển kinh Pháp Cú Thí Dụ. Rồi mong đại chúng chúng ta nghe thì biết rằng có những cái nó đã cũ, nhưng mà thường thường là mình học Phật thì cứ nghe hoài thì nó sẽ thấm. Phật Pháp thì không có cũ. Mỗi lần mình nghe thì mỗi lần mình ôn lại, và mình cho cái nhớ của mình nó thêm sâu đậm. Mình cũng thấy có nhiều khi mình nghe bản nhạc, nghe đi nghe lại nghe hoài mình không thấy chán. Nhưng mà mình nghe Pháp mình nói, ủa sao này có nhiều nói hoài, thấy không? Là mình thấy là mình không hơi có cái thiếu sót đó. Tại sao những cái đời, những cái nhạc rồi đó, mình coi đi coi lại coi hoài mình vẫn thích, mà giáo pháp mình nghe mình lại chán là không được rồi, không? Càng nghe thì mình lại càng bồi bổ những cái mới cho mình. Thì xin chúc đại chúng một năm mới 2010 có nhiều sức khỏe, bình an và tu tập tinh chuyên hơn trên con đường học Phật, tu Phật. Và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. A Di Đà Phật. Thôi giờ xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.